Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư, 17 tháng 6 năm 2015, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, mời quý vị nghe Tấn Chương tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Nhà nước Hồi giáo sẽ là trọng tâm cuộc điều trần của các nhà lãnh đạo quân sự Mỹ về chiến lược Trung Đông. Trung Quốc và Australia ký hiệp ước thương mại tự do dấu mốc. Và cuộc điều tra của Thụy Sĩ hé lộ 53 giao dịch của FIFA bị nghi ngờ.
Ngoài những tin tức này, chúng tôi còn có bài tường thuật về cuộc tranh luận bắt đầu ở Nghị viện Hồng Kông về cải cách bầu cử. Bà Regina Ip, một thành viên nội các của chính phủ thành phố và là người lãnh đạo đảng Tân Dân, có lập trường bảo thủ và thân Bắc Kinh, ủng hộ kế hoạch chỉ chọn lựa nhà lãnh đạo trong số các ứng viên được chấp thuận bởi một ủy ban trung thành với Bắc Kinh. Trong phần tin về Việt Nam sẽ có tin về việc một giới chức Việt Nam tố cáo lại có thêm một tàu cá khác bị Hải quân Trung Quốc tấn công. Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải, kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Phần cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày bản tin quốc tế chi tiết.
Chiến lược chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo của Tổng thống Barack Obama có thể sẽ là trọng tâm khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Chủ tịch Ban Tham mưu báo cáo cho một hội đồng các nhà lập pháp tại Washington hôm nay để thảo luận về tình hình Trung Đông. Bộ trưởng Ashton Carter và Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Đại tướng Martin Dempsey theo dự liệu sẽ điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện một tuần sau khi Tổng thống Obama loan báo kế hoạch phái thêm lực lượng Mỹ sang trợ giúp và cố vấn cho quân đội Iraq. 450 quân nhân Mỹ sẽ được phái sang đồn trú tại tỉnh Anbar trong khuôn khổ của một nỗ lực giúp tăng cường khả năng cho quân đội Iraq tấn công chiếm lại tỉnh lỵ Ramadi và các khu vực xung quanh đang bị nhóm nhà nước Hồi giáo chiếm giữ. Tổng thống Obama đã cưỡng lại những đề nghị tăng thêm lực lượng bộ binh tác chiến Mỹ sang Iraq và chỉ tập trung vào chiến dịch không kích với hơn 4.500 cuộc oanh kích đã được thực hiện nhắm vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria trong 10 tháng qua. Bắc Triều Tiên đang bị một trận hạn hán nặng nhất so trong một thế kỷ qua, theo một nguồn tin của truyền thông nhà nước, càng gây khó khăn cho dự trữ lương thực vốn đã thiếu hụt của quốc gia nghèo khó này. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên hôm thứ Ba nói rằng trận hạn hán trầm trọng nhất trong 100 năm qua đang hoành hành nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, gây thiệt hại nghiêm trọng. Hãng tin này nói rằng ruộng lúa bị khô cháy tại nhiều tỉnh sản xuất lúa trọng điểm, trong đó có Gwanghae và Pyongyang, chủ yếu là do thiếu mưa. Bắc Triều Tiên đã bị một trận đói vào đầu thập niên 1990 khiến hàng trăm ngàn người chết. Kể từ đó, quốc gia này vẫn thường xuyên chịu tình trạng thiếu hụt lương thực trầm trọng. Tình trạng đó càng bị ảnh hưởng nặng hơn bởi lũ lụt, hạn hán và quản lý sai lầm. Liên Hiệp Quốc ước tính 70% dân số, hay là 18 triệu người dân ở Bắc Triều Tiên bị đe dọa thiếu lương thực và thiếu các chất dinh dưỡng. Tỷ lệ suy dinh dưỡng cao với khoảng 27,9% trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Tổ chức Y tế Thế giới gọi tắt là WHO hôm thứ Tư nói rằng dịch bệnh hội chứng hô hấp Trung Đông hay MERS ở Nam Triều Tiên cho thấy một nhu cầu cấp thiết là quốc tế cần phải có một sự chuẩn bị sẵn sàng hơn để đối phó với các dịch bệnh truyền nhiễm. Thông cáo của WHO nói dịch bệnh này là một hồi chuông cảnh tỉnh và cho thấy rằng trong một thế giới với mức độ di động cao, tất cả các nước phải luôn chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với các dịch bệnh có thể bùng phát ngoài dự đoán và các dịch bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng. Nhưng tổ chức quốc tế có trụ sở ở Geneva này không xếp dịch bệnh MERS hiện nay vào cấp độ khẩn cấp về y tế công cộng mà quốc tế phải lo ngại, nhờ vào hành động nhanh chóng của Nam Triều Tiên chống khống chế dịch bệnh. Bộ Y tế Nam Triều Tiên hôm nay xác nhận ca tử vong vì bệnh MERS thứ 20 tại nước này và cho biết có 8 ca lây nhiễm mới được phát hiện, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên thành 162 người. Trung Quốc và Australia vừa ký một hiệp ước thương mại tự do mang tính dấu mốc sau một thập niên đàm phán. Thủ tướng Australia Tony Abbott và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành dự lễ ký kết hôm nay tại Canberra. Thủ tướng Abbott nói, hiệp ước này sẽ làm cho hai nước trở nên tốt đẹp hơn, làm cho khu vực của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn và làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Bộ trưởng Cao Hổ Thành nói hiệp ước thương mại tự do này là một thỏa thuận toàn diện, chất lượng cao và cân bằng. Ông nói hiệp ước này đạt cấp độ tự do thương mại cao nhất trong tất cả các hiệp định thương mại tự do mà Trung Quốc đến nay đã ký kết với các nền kinh tế khác. Tân Hoa Xã nói theo hiệp ước này, thuế quan sẽ được dỡ bỏ đối với 95% hàng xuất khẩu của Australia. Thỏa thuận thương mại rộng lớn này cũng sẽ hạ giảm những rào cản đối với đầu tư của Trung Quốc vào Australia và tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các ngân hàng, công ty bảo hiểm và trường đại học của Australia vào làm ăn ở Trung Quốc.
Trong lúc Nghị viện Hồng Kông bắt đầu cuộc tranh luận về một kế hoạch cải cách bầu cử có nhiều tranh cãi, giới hữu trách thành phố đã tăng cường sự hiện diện của cảnh sát ở khắp nơi, giữa lúc có những vụ xuống đường của những người thân Bắc Kinh và những người biểu tình đòi dân chủ. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên Shannon Vincent của đài chúng tôi gửi về từ Hồng Kông.
Cuộc tranh luận về quyền phổ thông đầu phiếu ở Hồng Kông bắt đầu ngày hôm nay tại một phiên họp của Nghị viện tập trung về kế hoạch cải cách bầu cử. Những người tán thành và những người chống đối những sự thay đổi đã được đề nghị này hôm nay tụ tập bên ngoài các tòa nhà của chính quyền thành phố. Đối với nhiều người, cuộc tranh luận này có liên hệ tới tương lai kinh tế và chính trị của Hồng Kông. Cuộc biểu quyết dự kiến sẽ diễn ra trong tuần này là cao điểm của những cuộc phản kháng kéo dài nhiều tháng của hơn 100.000 người biểu tình đòi Hồng Kông tổ chức cuộc bầu cử tự do để chọn ra trưởng quan hành chánh là người đứng đầu chính quyền thành phố. Bắc Kinh đã đưa ra một kế hoạch, theo đó cử tri chỉ được chọn lựa nhà lãnh đạo của họ trong số các ứng cử viên được chấp thuận bởi một ủy ban gồm những người trung thành với Bắc Kinh. Nếu kế hoạch này không được các nhà lập pháp tán thành, viên trưởng quan hành chánh sẽ tiếp tục được lựa chọn bởi một ủy ban gồm 1.200 người, phần lớn là những người thân Bắc Kinh. Theo dự liệu, các nhà lập pháp sẽ biểu quyết kế hoạch cải cách vào ngày thứ Sáu, và các chỉ dấu hiện giờ cho thấy kế hoạch này không có đủ phiếu để được thông qua. Bà Regina Ip, một thành viên nội các của chính quyền thành phố và là người lãnh đạo Đảng Tân Dân có lập trường bảo thủ và thân Bắc Kinh, ủng hộ kế hoạch này.
I think it is a good plan because it means substantial.
Tôi nghĩ rằng đây là một kế hoạch tốt bởi vì quyền đầu phiếu của người dân Hồng Kông sẽ gia tăng một cách đáng kể. Từ 1.200 người có quyền bỏ phiếu chọn trưởng quan hành chánh trở thành 5 triệu cử tri hợp lệ. Đó là một bước tiến lớn của quyền đầu phiếu.
Đối với những người chống đối, vấn đề then chốt là xác định người nào hội đủ điều kiện để ra tranh cử. Họ nói rằng kế hoạch cải cách này không mở cửa cho những ứng cử viên có những quan điểm khác với quan điểm của những người được Bắc Kinh ưa thích. Bất chấp những sự chỉ trích đó, bà Regina Ip nói rằng đảng của bà không hề chống lại dân chủ, và bà tin rằng kế hoạch này sẽ làm cho Hồng Kông vững mạnh hơn.
Có những phần khác của cơ sở hạ tầng dân chủ cần được xây dựng, nhưng nếu vị trưởng quan hành chánh tương lai là do nhiều triệu người bầu ra, thì ông ấy hay bà ấy chắc chắn sẽ sẵn sàng hơn để thỏa mãn những đòi hỏi của người dân, có tinh thần trách nhiệm nhiều hơn và sự ủy thác của công chúng sẽ có ích cho việc tăng cường công tác quản trị. Hồng Kông cần gấp rút tái cơ cấu nền kinh tế và giải quyết nhiều vấn đề xã hội cấp bách.
Có khoảng 27 nhà lập pháp vẫn còn chống đối, và kế hoạch này cần có sự thay đổi lập trường của 4 nhà lập pháp mới có đủ túc số 2/3 để được thông qua. Để chuẩn bị cho cuộc tranh luận và cuộc biểu quyết trong tuần này, chính quyền Hồng Kông đã phong tỏa nhiều con đường dẫn tới các văn phòng chính phủ và điều động khoảng 5.000 nhân viên cảnh sát.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Và từ Australia, thính giả có thể gọi tới số 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ. Và bây giờ, mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày phần tin về Việt Nam.
Giới chức Việt Nam tố cáo lại có thêm một tàu cá khác bị Hải quân Trung Quốc tấn công. Một giới chức Việt Nam hôm qua tố cáo Trung Quốc tấn công ngư dân Việt Nam trong 3 vụ riêng rẽ nội trong tuần qua ở Biển Đông. Hãng tin AP từng thuật rằng, Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, ông Nguyễn Thanh Hùng đã phản đối hành động mới nhất của Trung Quốc chặn và cướp cá của ngư dân Việt Nam ở gần quần đảo Hoàng Sa hôm Chủ nhật tiếp theo sau hai vụ tấn công tương tự đã xảy ra hồi tuần trước, khi mà tàu hải quân Trung Quốc tấn công và tịch thu hải sản trên tàu cá Việt Nam và xịt vòi rồng làm bị thương hai người. Ông Hùng nói, tôi mạnh mẽ lên án những hành động của Trung Quốc. Đây là ngư trường truyền thống của chúng tôi, nằm bên trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Báo Tuổi Trẻ tường thuật rằng, hôm 16 tháng 6, ông Nguyễn Thanh Hùng nói lại có thêm một tàu cá của ngư dân địa phương bị Trung Quốc tấn công hôm 14 và cũng như trong những lần tấn công trước đó, phía Trung Quốc đã cướp hải sản, máy móc và thiết bị của ngư dân Việt Nam. Tàu cá này mang số hiệu QNG90205 là tàu của ông Nguyễn Văn Quang, một ngư dân của thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu. Ông Nguyễn Thanh Hùng nói, nhiều thế hệ ngư dân Việt Nam đã từng đánh cá tại nơi này. Các vụ tấn công diễn ra giữa lúc Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh khởi sự chuyến công du 3 ngày tới Trung Quốc trong ngày hôm nay để thảo luận về vấn đề hợp tác song phương. Tình hình Biển Đông dự kiến sẽ là một đề tài trong nghị trình thảo luận. Các hoạt động quy mô lớn của Trung Quốc để xây đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa đã bị nhiều nước trong khu vực và Hoa Kỳ mạnh mẽ lên án. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua cho hay họ sẽ hoàn tất các công trình trên 7 hòn đảo và bãi đá ngầm ở Biển Đông nội trong vài ngày tới và sẽ tiến hành việc xây dựng các cơ sở hạ tầng trên các nơi này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc lặp lại rằng các đảo mới được bồi đắp sẽ có ích cho công tác nghiên cứu biển cũng như hỗ trợ, cứu nạn, cứu trợ thiên tai, bảo vệ môi trường, hướng dẫn tàu bè qua lại và thực thi các chức năng liên hệ. Hãng tin Reuters trích lời chính quyền Trung Quốc hôm nay tiết lộ thêm một số chi tiết về các dự án xây cất trên các đảo mới bồi đắp, gồm dự án xây hải đăng, các trạm liên lạc thông tin và các cơ sở khác để dùng vào các mục đích dân sự và các trường hợp khẩn cấp. Một lần nữa, Bắc Kinh tái khẳng định rằng những hoạt động của họ sẽ không ảnh hưởng tới quyền tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Theo một chuyên gia về Biển Đông làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington CSIS, Mira Rapp Hooper, loan báo về việc kết thúc hoạt động xây đảo nhân tạo có thể là nhằm giảm thiểu căng thẳng trước cuộc đối thoại về chiến lược và kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 22 tới ngày 24 tháng 6. Tuy nhiên, chuyên gia này nói rằng đó không phải là dấu hiệu về bất cứ thay đổi nào trong chính sách của Bắc Kinh. Sau khi Bắc Kinh loan báo sắp chấm dứt các dự án bồi đắp đảo, Nhật Bản hôm nay cảnh báo rằng hoàn tất xây các đảo mới ở Biển Đông không có nghĩa là Trung Quốc thực sự có chủ quyền trong vùng biển tranh chấp. Nhật Bản tuyên bố như vậy sau khi Washington hối thúc Trung Quốc trở nên quân sự hóa khu vực này. Hoa Kỳ nói rằng làm như thế là leo thang căng thẳng sau khi các hình ảnh vệ tinh cho thấy một phi đạo đủ dài để các máy bay lớn nhất có thể đáp. Trong bối cảnh đó, có thêm chi tiết về các cuộc diễn tập quân sự hỗn hợp giữa Nhật Bản và Philippines. Quan hệ giữa hai nước đang nở rộ, và theo bản tin của AFP hôm nay, đây là hai nước trong khu vực quyết tâm nhất trong việc chống trả những hành động gây hấn của Trung Quốc. Pháp tấn xã dẫn lời tránh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói với các nhà báo rằng Nhật Bản rất quan tâm về các hành động đơn phương của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông, những hành động mà Nhật Bản cho rằng chắc chắn sẽ làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Ông Suga nói, sau khi kết thúc các hoạt động bồi đắp xây đảo, chúng ta tuyệt đối không nên chấp nhận các hoạt động đó như một sự đã rồi. Chúng tôi đòi hỏi Trung Quốc ngưng các hành động đơn phương, làm thay đổi hiện trạng một cách có thể trông thấy được và vĩnh viễn. Nhật Bản từ lâu đã chỉ trích những âm mưu dùng vũ lực để thay đổi hiện trạng một cách đơn phương, giữa lúc chính Tokyo cũng đang tranh chấp với Bắc Kinh về chủ quyền ở biển Hoa Đông. Pháp tấn xã loan tin, Manila hôm nay nói rằng một phi đạo dài 3 km trên đảo đá chữ thập, đủ để máy bay Boeing 747 có thể đáp, đã hoàn tất 75%. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Philippines, ông Peter Galvez nói rằng cơ sở này có thể được sử dụng như một căn cứ hành quân, một trạm tiếp liệu cho tàu bè và máy bay. Ông nói cơ sở này cũng cho phép Trung Quốc tiếp cận dễ dàng với vùng biển trải dài từ Biển Đông cho tới Australia và các khu vực khác ở Nam Thái Bình Dương. Ông Galvez nói Bắc Kinh có thể sử dụng nơi này làm bộ chỉ huy của họ. quân sự hóa đảo Đá Chữ Thập có thể tăng nguy cơ xung đột quân sự Mỹ-Trung. Các chuyên gia cho rằng Bắc Kinh hy vọng loan báo của họ hôm thứ Ba rằng Trung Quốc sắp chấm dứt việc xây đảo nhân tạo trong Biển Đông sẽ xoa dịu căng thẳng với Hoa Kỳ và trấn an dân chúng trong nước, rằng họ đã thực thi lời hứa sẽ chống trả áp lực quân sự của Hoa Kỳ. Loan báo của Trung Quốc được đưa ra giữa lúc Trung Quốc và Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho cuộc đối thoại thường niên về vấn đề chiến lược và kinh tế. Trong cuộc họp này, dự kiến chính phủ của Tổng thống Obama sẽ nêu rõ lập trường của Washington chống đối các công trình xây cất của Trung Quốc trong biển tranh chấp, kể cả việc xây các phi đạo có khả năng được phi cơ quân sự sử dụng. Theo chương trình đã định, thì sau cuộc đối thoại, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đi thăm Washington lần đầu tiên vào tháng 9 năm nay. Giáo sư Shi Yin-hong, giảng dạy môn quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân dân của Trung Quốc và là cố vấn của chính quyền nước này, nói trong tình hình này, Bắc Kinh đang tìm cách làm giảm nhẹ tầm quan trọng của vấn đề Biển Đông trước chuyến đi của ông Tập Cận Bình. Bắc Kinh muốn cuộc hội thảo ở Washington diễn ra suôn sẻ trước chuyến công du của ông Tập. Ông có thể bị chất vấn về tham vọng bành trướng ở Biển Đông, vấn đề đánh cắp tài liệu mật trên mạng và vấn đề thương mại. Tại một hội nghị an ninh khu vực ở Singapore tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter đã yêu cầu Trung Quốc ngưng xây đảo nhân tạo và cảnh báo rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bay ngang qua và tàu bè Mỹ sẽ tiếp tục qua lại và hoạt động trong Biển Đông để bảo đảm quyền tự do hàng hải và không lưu trên khu vực này. Một số nhà phân tích quân sự Mỹ nói họ tin rằng việc Trung Quốc quân sự hóa đảo Đá Chữ Thập nhằm mục đích thiết lập một khu nhận dạng phòng không trong khu vực trong thời hạn sớm nhất và điều này có thể gia tăng nguy cơ xung đột quân sự Mỹ-Trung.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Carly Nguyễn là cô bé người Mỹ gốc Việt 17 tuổi, hiện đang sống tại tiểu bang Maryland. Vài tháng trước, em được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư máu cấp tính hiếm gặp ở trẻ em. Là người gốc Á Châu ở Mỹ, chuyện tìm được người tương thích để có thể ghép tủy hay tế bào gốc máu để cứu sống Carly là một việc được xem như bất khả dĩ vì số người Á Châu đăng ký hiến tặng quá ít. Tuy nhiên, bạn bè và những người xung quanh vẫn đang kêu gọi cộng đồng Á Châu, đặc biệt là người Việt, đi đăng ký xét nghiệm với hy vọng phép lạ sẽ xảy ra cho em. Khánh An tiếp chuyện với chị Mai Hương, mẹ của Carly Nguyễn và bác sĩ Nguyễn Thi để tìm hiểu về tình trạng của em và cách thức thực hiện hiến tủy hay tế bào gốc máu.
Carly đã trải qua hai đợt hóa trị. Em đang chuẩn bị tiếp nhận đợt hóa trị thứ ba. Nhưng ngoài những lúc chịu tác động bởi các tác dụng phụ của việc điều trị gây ra, Carly vẫn tỏ ra lạc quan vui vẻ. Mẹ của em, chị Mai Hương cho biết, bệnh của em chỉ mới được phát hiện vào cuối tháng 2.
Ban đầu chỉ có những cái dấu hiệu khác là thấy em lost appetite, rồi không có ăn uống, ăn ít đi. Rồi em đi học về thì em mệt mỏi, thì gia đình chị nghĩ là chắc là em sửa soạn practice cái ngày em chơi lacrosse mà. Thành em muốn try to, thì em là big girl, em bự con, em muốn dậy thì mới đầu chỉ thấy như vậy thôi. Nhưng mà đến một tuần before đó, around the end of tháng 2 thì thì em một hôm đó em bị bleeding nose very hard, rất là heavy, tới gần less than 2 hours.
Gia đình đã đưa Carly vào bệnh viện nhưng được trả về vì không tìm ra bệnh. Sau khi về nhà, em bị đau bụng và gương mặt, môi của Carly trở nên tái xanh. Gia đình đưa em đi xét nghiệm và kết quả là Carly bị ung thư máu, loại AML. Đây là loại ung thư máu cấp tính thường xảy ra ở người lớn trên 45 tuổi và rất ít trẻ em bị mắc chứng ung thư này. Mẹ Carly kể.
Cái đó buồn lắm em. Em khóc, em nói con xin lỗi mẹ. Nhưng mà xin lỗi thì cũng không được. Nó đâu có làm gì đâu.
Cho tới nay, Carly đã trải qua hai lần hóa trị và chuẩn bị qua lần hóa trị thứ ba. Tuy nhiên, bác sĩ đề nghị phải thực hiện phương pháp cấy ghép tế bào xương tủy thì mới có hy vọng chữa lành bệnh cho em.
công việc trước mắt là phải tìm ra người có tế bào xương tủy tương thích với Kali thì mới có thể thực hiện cấy ghép được. Thông thường, người trong gia đình sẽ có cơ hội tương thích cao. Cả nhà Kali gồm bố, mẹ, anh và chị khi hay tin đã vội vàng đến bệnh viện ngay trong ngày hôm ấy. Chị Mai Hương kể tiếp.
Thì em biết là cái process mà nó làm xong thì cách một tuần hơn. Thì the result come back nói là cả nhà không có ai match hết. It's very sad and very angry. It's rất là buồn.
Yeah.
Em biết không? Tại vì chỉ cầu mong nếu bây giờ em đã bị cái rare đó của loại thai của người lớn, hopefully nếu cái đó có thể là anh hay chị nó có thể cứu giúp em, thì that's the chance is better. Even em biết là nếu có find the match, the perfect match, called perfect match, nhưng mà it's always have more side effect to còn less match, it's a chance with high risk of more different things. Mình biết là mỗi một người body different, every one of us different. So thành ra mình reach out to everywhere that is to help to find the the match.
Các chiến dịch vận động hiến tặng đã được những người thân quen, bạn bè của gia đình Carly thực hiện ở các nơi có nhiều người Việt lui tới như trung tâm Eden, trường học, nhà thờ, v.v. Bác sĩ Nguyễn Thi là một trong những người tích cực tham gia vận động. Cô cho biết.
Hiện tại bây giờ cái National gọi là Registry nó không có ai mà match em 100% hết. Thì thành ra với lại bác sĩ nó nói bây giờ người cái problem là cái người, mình là người Á Châu 100%. Thành ra người mà có thể mà match em á, là cái best chance của em cũng phải từ người Á Châu ra. Nhưng mà người Á Châu chị thấy là chị cũng help từ mấy tuần nay để làm những cái drive đó. Mà chị thấy là cái problem là người Á Châu mình không hiểu là cái này chỉ có xin nước miếng trước thôi. Rồi sau đó nếu mà lên cái National Registry, nếu mà người đó match thì lúc đó mới chuyển tới chuyện tiếp. Nhưng mà nhiều người cứ nghĩ là xin tủy máu có nghĩa là đâm cái kim vô cái xương chậu.
Yeah.
Cái đó là thời xưa người ta vẫn làm, cái đó là cái một cái procedure người ta vẫn làm. Nhưng mà bây giờ nói chung là 75% á là giống như một cái hình thức mình lấy máu thôi.
Theo số liệu thống kê của năm 2015, hiện chỉ có khoảng 6% số người đăng ký hiến tặng cho cơ quan đăng ký hiến tủy quốc gia là thuộc nhóm dân gốc Á. Vì vậy, tỷ lệ tìm được người tương thích cho Kali là rất thấp. Bác sĩ Thi cho biết, quá trình hiến tặng hiện nay không còn đáng sợ như trước nữa, dù vẫn có khoảng 25% các ca cấy ghép vẫn được thực hiện theo phương pháp lấy tủy sống. Nhưng 75% các ca còn lại là được thực hiện bằng phương pháp lấy tế bào gốc máu. Bác sĩ Thi cho biết, người đến đăng ký hiến tặng chỉ cần cho lấy mẫu nước miếng để gửi đi xét nghiệm mà thôi. Sau đó, nếu tương thích với bệnh nhân thì mới cần thực hiện các bước kế tiếp. Cô giải thích thêm.
Bây giờ người ta mới thử máu, make sure là mấy những cái gọi là factor trong máu mình nó trùng hợp với em 100% hay là 90% gì đó. Thì lúc đó người ta sẽ có thể người ta xin người đó là có cho donate máu cho em không. Thì nếu mà tới giờ đó mà giống như mà không muốn thì cũng có thể deny. Nhưng mà lúc nào nếu mà muốn thì trong vòng 6 tuần thì có thể người ta mỗi tuần người ta làm một lần, người ta rút máu bao nhiêu đó chút xíu thôi, người ta lọc thôi rồi lại truyền lại cho người thôi. Người ta rút máu ra rồi nó đi qua một cái filter machine rồi người ta harvest cái stem cell của cái máu của ai đó rồi người ta trả lại.
Theo bác sĩ Thi, trước khi thực hiện lấy tế bào gốc máu, người hiến tặng sẽ được uống thuốc để làm tăng lượng hồng huyết cầu nên hoàn toàn không gây hại đến sức khỏe.
Hoàn toàn thiệt tình là không có một cái nguy cơ gì cả. Cái này là của National của Mỹ chứ không phải là của một cái cơ quan nhỏ nào cả. Nhưng mà tại vì người ta kêu gọi là tại người Á Châu mình quá ít đi, không có ai ghi danh hết, nói chung là ít quá.
Ung thư máu là một trong những căn bệnh được xem là giết người nhiều nhất. Theo thống kê của Hội Ung thư máu của Mỹ, thì cứ 3 phút là có một người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu nói chung tại Mỹ, và 10 phút lại có một người tử vong vì căn bệnh này. ung thư máu thường bắt đầu ở tủy xương, khiến cho quá trình phát triển các thành phần khác nhau trong máu như hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu bị gián đoạn, làm hạn chế chức năng chống nhiễm trùng của cơ thể. Do đó, việc cấy ghép tế bào gốc bằng tế bào máu của người mạnh khỏe là phương pháp thường được sử dụng để chữa trị bệnh này. Tuy nhiên, việc lựa chọn người tương thích cho bệnh nhân người Việt hay người Á Châu ở nước Mỹ là rất khó khăn. Chị Mai Hương, mẹ của Carly Nguyễn, chia sẻ.
Nếu có thể, cái match nó không tới đúng lúc cho em Carly nhà chị. Tại vì cái timing của tụi chị nó còn khoảng một tháng. Thường thường cái match nó không tới nhanh như vậy đâu. Tại vì the process, nhưng mà có thể giúp những em bé, mình không wish anybody, nhưng mà có thể giúp những em bé ở tất cả các tiểu bang khác, người Á Đông mình, to find cái match. Hopefully, những người mà đang làm những cái donor try out there, maybe some miracle như em nói, có thể come on time.
Yeah.
Mà nếu not happening, they will find some way, but the planning của họ, họ sẽ làm theo ý của họ. Nhưng mà more registry, special Asian in our community could help a lot. Những em bé Á Đông của mình ở trên over các tiểu bang.
Liệu phép lạ có thể xảy ra cho Carly Nguyễn và những người Việt bị ung thư máu ở Mỹ hay không? Điều đó tùy thuộc rất nhiều vào số lượng người tham gia đăng ký hiến tặng trong cộng đồng Việt Nam tại đây. Sau cuộc họp ở Luxembourg, 28 thành viên trong Liên hiệp châu Âu vẫn còn chia rẽ sâu sắc về các kế hoạch tái định cư hàng ngàn di dân vượt Địa Trung Hải. Italy, nước nhận nhiều di dân trong số này, đe dọa sẽ có hành động nếu không đạt được bước đột phá. Thông tín viên VOA Lisa Bryan có bài tường trình từ Paris do Trà My trình bày sau đây.
Trong khi Bộ trưởng Nội vụ các nước EU họp bàn về kế hoạch đầy tranh cãi trong việc phân chia số lượng di dân ra các nước thành viên trong khối, đã trông thấy nghịch cảnh trên đường biên giới giữa Italy với Pháp. Nhà chức trách Pháp từ chối không cho vài chục di dân, chủ yếu là gốc Phi Châu, vào biên giới từ Italy. Cuối cùng, nhiều người đã được xe buýt chở tới thị trấn Ventimiglia, lân cận của Italy. Chưa rõ số phận lâu dài của các di dân này sẽ đi về đâu. Một bế tắc khác xảy ra tại Luxembourg, nơi Bộ trưởng các nước đã kết thúc đàm phán mà không đạt được sự đồng thuận về số lượng phân chia di dân. Ủy ban châu Âu, cánh tay điều hành của EU, muốn đặt chỉ tiêu bắt buộc, nhưng không phải tất cả các thành viên trong khối đều nhất trí việc này. Ba nước gồm Anh, Đan Mạch và Ireland được miễn trừ trong kế hoạch chỉ tiêu này. Sau cuộc họp, Ủy viên về di trú Dimitri Avramopoulos cho báo giới biết.
I'm pleased to see that member states agree on the principles.
Tôi vui mừng khi thấy các nước thành viên nhất trí trên nguyên tắc. Nhưng những lời nói không thôi chưa đủ. Bây giờ là lúc phải hành động. Chúng ta không nên lãng phí thời gian thêm nữa. Chúng ta phải chứng tỏ khả năng đối phó trước tình hình và đạt kết quả.
Tin cho hay, Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã hăm dọa một kế hoạch gọi là kế hoạch B phẩy, nghĩa là cấp visa tạm thời cho di dân để họ có thể du hành ra ngoài lãnh thổ Italy, trong khu vực phi hộ chiếu Schengen của châu Âu. Italy đang bị quá tải bởi hàng chục ngàn di dân cập bến trong năm nay.
Nous sommes ensemble sur ce sujet-là. Nous devons accueillir des personnes qui sont persécutées dans leur pays.
Phát biểu bên cạnh các đối tác Italy và Đức tại Luxembourg, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cố gắng thể hiện một mặt trận đoàn kết hơn. Ông nói cả ba nước đang nỗ lực cùng giải quyết một vấn đề chung. Vẫn theo lời ông, có tiến bộ trong việc xử lý bế tắc ở biên giới Ventimiglia. Italy và Hy Lạp đã tiếp nhận hầu hết trong số hơn 100.000 di dân vượt Địa Trung Hải cập bến trong năm nay. Theo kế hoạch chỉ tiêu phân phối di dân, thì 40.000 người trong số này sẽ được tái bố trí tới các nước khác trong EU. Một kế hoạch khác sẽ giúp tái định cư khoảng 20.000 người Syria tị nạn đang tạm trú trong các lều trại ở Jordan, Lebanon và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong cuộc gặp vào tuần tới, các nhà lãnh đạo EU sẽ bàn về một phần khác trong kế hoạch di trú, đó là diệt trừ các đường dây buôn người.
Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch hôm thứ Tư nói chính quyền được quốc tế công nhận ở Libya phải chịu trách nhiệm về những vụ bức cung, không cung cấp chăm sóc y tế và từ chối những yêu cầu đúng theo thủ tục xét xử cho các tù nhân. Nhóm binh vực cho nhân quyền này phổ biến một thông báo chi tiết và những tố cáo dựa trên các cuộc đi thăm trực tiếp tại ba trung tâm giam giữ ở miền đông Libya do quân đội và Bộ Nội vụ kiểm soát hồi tháng Giêng và tháng Tư. Các trại giam ở Benghazi và Al-Baida giam giữ tổng cộng khoảng 450 tù nhân và Human Rights Watch nói là khoảng một nửa số tù nhân bị tra tấn trong tù và tất cả đều nói họ không được phép tiếp xúc với luật sư, không được đưa ra tòa và không có án chính thức. Human Rights Watch nói sự thiếu vắng một chính phủ trung ương đã gây ra những lỗ hổng lớn trong luật pháp và trật tự và dường như là một sự sụp đổ của hệ thống tư pháp dẫn đến tình trạng giam giữ tùy tiện. Một công tố viên Thụy Sĩ điều tra 53 giao dịch bị nghi có thể là rửa tiền liên quan trong quá trình tranh đăng cai hai World Cup 2018 và 2022. Bộ trưởng Tư pháp Thụy Sĩ Michael Lauber hôm nay nói rằng các giao dịch này được các ngân hàng báo cáo cho hệ thống cảnh báo chống rửa tiền của Thụy Sĩ. Ông nói các ngân hàng đã thực hiện nhiệm vụ của họ trong việc báo cáo và các hoạt động này và cảnh báo rằng vụ này lớn và phức tạp. Ông Lauber nói với các phóng viên báo chí rằng ông không loại bỏ khả năng thẩm vấn chủ tịch FIFA Sepp Blatter, người đã từ chức tiếp theo sau vụ bê bối tham nhũng đổ bể gây chấn động cơ quan quản lý bóng đá quốc tế. Cuộc điều tra của Thụy Sĩ tập trung vào những cáo buộc về sai phạm trong quản lý và rửa tiền liên quan đến việc trao quyền đăng cai World Cup 2018 cho Nga và 2022 cho Qatar. Một cáo trạng khác của Mỹ đưa ra hồi tháng trước truy tố 9 giới chức FIFA và 5 nhà quản lý truyền thông tội kiếm tiền bằng những cách gian lận, chuyển ngân lậu và rửa tiền. FIFA đã hoãn cuộc tranh quyền đăng cai World Cup 2026 vì vụ bê bối tham nhũng bị đổ bể đang bao trùm cơ quan bóng đá này. Việc bầu chọn nước để trao quyền đăng cai World Cup 2026 trước đó được dự định sẽ diễn ra tại Đại hội FIFA vào năm 2017 ở Malaysia. Hiện chưa có thời biểu được định lại cho cuộc bầu chọn này. Một nhân vật nữa của Đảng Cộng hòa đã chính thức bước vào cuộc đua tổng thống cho năm 2016 tại Mỹ. Tỷ phú bất động sản Donald Trump tuyên bố tranh cử tại tòa nhà chọc trời mang tên ông ở thành phố New York hôm thứ Ba, gọi nhóm những chính trị gia hiện thời ở Washington là ngu ngốc và những kẻ thất bại. Ông Trump nói, cái gọi là giấc mơ Mỹ đã chết. Nhưng nếu tôi được bầu làm tổng thống, tôi sẽ hồi sinh nó lớn hơn và tốt hơn và mạnh hơn bao giờ hết và chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, ông Trump nói. Ông cho biết chuyên môn về kinh doanh của ông sẽ đưa công ăn việc làm từ nước ngoài trở về Mỹ. Ông cũng cho biết ông sẽ mạnh tay với vấn đề khủng bố, quốc phòng và di trú. Các nhà phân tích cho rằng ông Trump có ít cơ may giành được quyền đề cử. Ông chủ yếu được biết tới là ngôi sao truyền hình của chương trình The Apprentice. Cho đến gần đây, ông khăng khăng nói rằng Tổng thống Barack Obama làm giả giấy khai sinh Mỹ của mình, nhưng cái tên Trump đã trở thành đồng nghĩa với sự giàu có và là đối tượng chăm chọc của những cây hài ở Mỹ. Đội bóng rổ Golden State Warriors đánh bại đội Cleveland Cavaliers với tỷ số 105-97 tối hôm thứ Ba trên sân của Cavaliers để đoạt danh hiệu vô địch của Liên đoàn bóng rổ quốc gia Mỹ gọi tắt là NBA. Stephen Curry, cầu thủ sáng giá nhất ở vòng đấu thường của mùa giải NBA này, và Andre Iguodala, mỗi cầu thủ ghi 25 điểm trong trận đấu tối hôm qua, đưa Golden State Warriors vượt lên giành chiến thắng 4-2 sau trận thứ 6 của loạt 7 trận chung kết, đoạt chức vô địch NBA lần đầu tiên kể từ năm 1975. Cầu thủ Iguodala trong suốt mùa giải đã ngồi ghế dự bị cho đến khi Warriors bị Cavaliers dẫn trước 2-1 trong loạt trận chung kết mới được ra sân trong đội hình chính thức. Iguodala được trao giải cầu thủ xuất sắc nhất của vòng chung kết. Siêu sao LeBron James trong trận chung kết tối thứ 6 tối qua đã ghi cho Cavaliers 32 điểm, giành được 18 pha dội bảng và kiến thiết cho đồng đội 9 pha ghi điểm. Nhưng đội hình của Cleveland thiếu các ngôi sao Kevin Love và Kyrie Irving bị chấn thương đã khiến cho hiệu quả ghi bàn giảm sút trong loạt trận chung kết. Thất bại trong trận đấu tối thứ Ba rất đáng tiếc cho James, cầu thủ đã bắt đầu sự nghiệp với Cavaliers và đã trở về lại với đội bóng xuất phát này sau 4 mùa giải thi đấu cho Miami Heat và đã mang về 2 chức vô địch NBA cho Heat. Người hâm mộ của Cleveland cũng vô cùng tiếc nuối cơ hội đoạt chức vô địch mà họ đã trông chờ suốt 50 năm qua.
Tại Trung Quốc, phiên tòa bí mật để xét xử và tuyên án ông Chu Vĩnh Khang, cựu chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn mới trong chiến dịch bài trừ tham nhũng. Nhưng Chủ tịch Tập Cận Bình muốn đưa chiến dịch này đi về đâu là một vấn đề chưa rõ ràng. Theo tường thuật của thông tín viên Bill Eid của đài chúng tôi tại Bắc Kinh, một số nhà phân tích nói rằng có dấu hiệu cho thấy chiến dịch chống tham nhũng đã bắt đầu hạ nhiệt. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết.
Ông Chu Vĩnh Khang có thời là một trong những chính khách có nhiều thế lực nhất ở Trung Quốc. Ông từng giữ chức Bộ trưởng Công an và từng đứng đầu Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương Đảng Cộng sản, một người mà một nhà phân tích nói là nắm trong tay tất cả mọi hồ sơ và biết rõ những xác chết được chôn ở đâu. Trước khi về hưu, ông Chu là một thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất ở Trung Quốc. Theo ông David Kelly, giám đốc nghiên cứu của Tổ chức Chính sách Trung Quốc ở Bắc Kinh, đó chính là lý do vì sao trước đây nhiều người cứ nghĩ rằng ông Chu sẽ không bị ngã ngựa.
Đó là lý do tại sao trong một thời gian rất lâu, các chuyên gia không tin là ông ấy sẽ bị đánh gục. Làm thế nào để đánh gục một người từng là người đứng đầu một cơ quan như KGB hay CIA? Ông ấy là người biết rõ tất cả mọi thứ.
Nhưng bây giờ, sau khi đã làm được việc đó, ông Tập Cận Bình sẽ làm gì? Phải chăng ông ấy sẽ đánh những con cọp còn lớn hơn nữa như các cựu chủ tịch nước chẳng hạn? Hay là chiến dịch này sẽ dừng lại? Ông Kerry Brown, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc của Đại học Sydney, cho rằng chiến dịch có phần chắc sẽ tiếp tục và sẽ nhắm vào những quan chức bị thất sủng như ông lệnh kế hoạch, cố vấn chính trị của cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Nhưng ông Brown cũng nói rằng có lẽ ông Tập Cận Bình sẽ không đánh những con cọp to hơn như ông Giang Trạch Dân hay ông Hồ Cẩm Đào, như lời đồn đãi của nhiều người ở Trung Quốc.
Tôi không nghĩ là chúng ta sẽ nhìn thấy một sự gia tăng cường độ, nhưng tôi nghĩ là chúng ta sẽ nhìn thấy một sự tiếp tục và một sự giảm thiểu áp lực một cách rất chậm chạp. Bởi vì tôi nghĩ rằng chiến dịch này đã mang lại những điểm son cần thiết cho đảng dưới thời ông Tập Cận Bình. Và tôi không tin là việc gia tăng cường độ của chiến dịch sẽ tiếp tục mang lại những lợi ích chính trị ở một mức độ thích đáng để làm như vậy.
Tại Trung Quốc, có những dấu hiệu cho thấy chiến dịch chống tham nhũng đang thay đổi. Chỉ một ngày trước khi bản án của ông Chu Vĩnh Khang được loan báo hồi tuần trước, tờ Nhân dân Nhật Báo cho đăng một bài tường thuật về việc cơ quan kiểm tra hàng đầu của Đảng Cộng sản đang xem xét tới việc thay đổi chiến thuật. Theo tờ báo này, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương mới đây đã cho đăng trên website của họ những báo cáo chẳng những nêu bật mối rủi ro là các cán bộ kiểm tra có thể vượt quá quyền hạn, mà còn cần phải ngưng đặt trọng tâm vào các quan chức cấp cao. Thay vào đó, ủy ban này hô hào cho việc giám sát và kỷ luật các cán bộ cấp thấp hơn và có lẽ nên áp dụng những sự trừng phạt nhẹ tay hơn. Ông Chu Vĩnh Khang là cán bộ cấp cao nhất của Đảng Cộng sản bị truy tố. Nhưng phiên xử diễn ra trong vòng bí mật và việc bản án được loan báo một cách đột ngột gần một tháng sau khi phiên tòa kết thúc đã mang tới cho công chúng những tín hiệu lẫn lộn. Nhà phân tích David Kelly cho rằng phiên xử và kết quả của nó làm cho nhiều người nghĩ rằng chiến dịch chống tham nhũng sắp tới hồi kết thúc.
Sức nóng không còn nữa. Vở tuồng chính trị gay cấn về sự kháng cự của những quan chức cấp cao hơn đã chấm dứt. Mặt chính trị của chiến dịch đang giảm dần, nhưng về một mặt khác, sẽ có thêm một số hành động công khai được thực hiện.
Tuy nhiên, ông Trương Minh, giáo sư chính trị học của Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh nói rằng, tình hình vẫn chưa rõ ràng vì toàn bộ phiên xử ông Chu Vĩnh Khang được giữ bí mật và ông Chu bị tuyên một bản án không nặng, không nhẹ.
Ít ra thì phần xét xử về các cáo trạng tham nhũng có thể được công khai cho công chúng tham dự, nhưng họ đã không làm như vậy. Chắc chắn là có quá nhiều chuyện bí mật liên quan tới các cáo trạng đó, nên họ không muốn để cho công chúng biết tới.
Giáo sư Trương nói thêm rằng, việc không có chi tiết hoặc thông tin về phiên xử làm cho các nhà quan sát và các quan chức không thể biết được những gì sắp xảy ra. Các nhà quan sát không rõ là phải chăng chiến dịch sắp sửa kết thúc và các quan chức không biết là họ có được an toàn hay không.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 277. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, ta tập đặt câu bằng những chữ đã học trong bài trước. Sau đó, ta sẽ học tiếp về hai chữ viết giống hay hơi giống nhau, nhưng nghĩa khác nhau. Đó là Q, draft, draft, capital, capital, sight, sight và sight, conscience, conscious, novel as a noun, novel as an adjective, past và past. Bây giờ ta ôn lại các chữ. All together, nghĩa là tất cả cùng một lúc, viết rời làm hai chữ. Và all together, hoàn toàn, nói chung, tổng cộng, viết là một chữ và có một L. Và thứ hai là hai chữ. Appraise là lượng giá, appraise báo cho biết. Và hai chữ nữa là essential và necessary. Tương đương của chữ essential có chữ Latin là sine qua non. Bây giờ, quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Bạn có thể bỏ tất cả những cuốn sách của bạn vào trong thùng này không? Tất cả. Can you put your books all together in this box? Can you put your books all together in this box? All together. Quý vị viết liền là một chữ hay rời làm hai chữ? Trả lời, rời làm hai chữ. The family will be all together at Thanksgiving for the first time in 5 years. The family will be all together at Thanksgiving for the first time in 5 years. Đại gia đình lần đầu trong 5 năm mới gặp nhau đông đủ vào dịp lễ tạ ơn. All together, viết làm hai chữ hay là một chữ? Trả lời, all together, viết làm hai chữ. Bây giờ hãy nói một tiếng Anh. Tôi không hoàn toàn tin lý lẽ của anh ta. Quý vị có trả lời là I wasn't altogether convinced. Vậy altogether trong trường hợp này có một L và viết liền. Khi Mary bước vào thì chúng ta cùng đồng thanh ca bài mừng sinh nhật nhé. Quý vị nói tiếng Anh làm sao? Quý vị có trả lời là When Mary steps in, shall we sing happy birthday all together? Trong trường hợp này, all together viết rời làm hai chữ. Vậy tóm lại, all together viết là một chữ có một L, có nghĩa là hoàn toàn, cả thể, tổng cộng. Còn all together viết làm hai chữ có nghĩa là đồng thời, tất cả vào một nơi. Sau đây chúng ta ôn lại hai chữ appraise và apprise. Tối qua, tiến sĩ Smith được báo sẽ bổ nhiệm ông làm giám đốc học khu. Dr. Smith was apprised of his appointment as a school district superintendent last night. Ngôi nhà được lượng giá nửa triệu Mỹ Kim. Quý vị có trả lời là The house was appraised at $500,000. Vậy tóm lại, appraise, A-P-P-R-A-I-S-E, nghĩa là lượng giá. Còn apprise thì có nghĩa là báo cho ai biết tin gì. Thì đằng sau có chữ of, apprise somebody of something. Sau đây quý vị ôn lại hai chữ, tối cần và cần. Hãy nói, làm thầy giáo hay cô giáo cần nhất là phải kiên nhẫn. Quý vị có trả lời là patience is essential for a good teacher. Hay là có một thành ngữ tiếng Latin. Patience is a sine qua non for a good teacher. Patience is a sine qua non for a good teacher. Bây giờ hãy nói bằng tiếng Anh. Chúng ta khỏi cần gặp nhau để tôi viết thư cho cô. Quý vị có trả lời là It's not necessary for us to meet together. I'll write to you. Bây giờ quý vị học hai chữ Q. Đánh vần C-U-E. Q, C-U-E là dấu hiệu. Còn Q, Q-U-E-U-E là hàng dài người xếp hàng. British English. Thí dụ sau đây dùng chữ Q là dấu hiệu. Wait for my Q before starting. Chờ tôi ra dấu rồi hãy bắt đầu. Còn Q, Q-U-E-U-E vừa là danh từ vừa là động từ. Có nghĩa là hàng dài người xếp hàng. A line. Thí dụ, a print queue là một loạt công việc máy vi tính phải làm theo một thứ tự định trước. To queue up, xếp hàng. Sau đây là hai chữ chúng ta cần biết. Draft, D-R-A-U-G-H-T, viết theo lối chính tả của người Anh, hay là D-R-A-F-T, chính tả viết theo lối Mỹ. Draft. Draft là gió lùa qua kẽ hở, hay là bia nhẹ đựng trong thùng nhôm, cũng có nghĩa là bản nháp, và cũng có nghĩa là động viên. Thí dụ, the speech went through 5 drafts before being accepted. Bài diễn văn trải qua 5 lần nháp rồi mới được chấp nhận. Còn to draft có nghĩa là phác thảo. He drafted a speech to be presented before the board. Anh ta phác thảo bài diễn văn sẽ đọc trước hội đồng. Sau đây là hai chữ cùng đọc giống nhau, chính tả hơi khác nhau. Capital và capital. Capital, C-A-P-I-T-A-L. Và capital, capital C, chữ C viết hoa, C-A-P-I-T-O-L. Và chúng ta phân biệt hai chữ. Capital, C-A-P-I-T-A-L, có nghĩa là thủ đô, thủ phủ, có nghĩa là vốn và có nghĩa là chữ hoa. Thí dụ, thủ phủ của tiểu bang New York là gì? What's the capital of New York State? Albany is the capital of New York State. Capital, C-A-P-I-T-A-L, còn có nghĩa là vốn. My father started a grocery business in a small town with $10,000 in capital. Cha tôi mở cửa tiệm thực phẩm trong tỉnh với số vốn $10,000. Print your name in capitals là viết tên của bạn bằng chữ hoa. Capital còn có nghĩa là nặng, chính, adjective. Capital offense là tội tử hình. Capital offense. Còn the capital, chữ C viết hoa, C-A-P-I-T-O-L là tòa quốc hội Mỹ. Capital, Capitol Hill, the United States Congress. Cũng nên biết chữ capital, C-A-P-I-T-A-L, gốc từ chữ Latin capitalis, hay là caput, C-A-P-U-T, có nghĩa là đầu hay là thủ. Cho nên từ đó có động từ to capitulate, C-A-P-I-T-U-L-A-T-E, to capitulate, đầu hàng, chấp nhận điều kiện. Management finally capitulated to the union's demands. Ban quản trị xí nghiệp cuối cùng phải nhận những đòi hỏi của công đoàn, tức là đại diện công nhân. Cũng từ chữ capital có chữ decapitate, D-E-C-A-P-I-T-A-T-E, decapitate, là chém đầu. Sau đây, ba chữ đọc giống nhau, nghĩa khác nhau. C-I-T-E, S-I-T-E và S-I-G-H-T đều đọc là cite. To cite là dẫn chứng, viện dẫn hay là trích dẫn, hay là trích một đoạn văn thơ, C-I-T-E. The judge cited an old case in her decision. Bà chánh án trích dẫn một án lệ cũ trong bản án của bà. The judge cited an old case in her decision. Còn site, S-I-T-E, có nghĩa là vị trí quan trọng hay là địa điểm. A construction site là nơi xây cất. The school board has approved the site for the new high school. Hội đồng giáo dục đã chấp thuận miếng đất để xây trường trung học mới. Còn site, S-I-G-H-T, nghĩa là cảnh. Are you sure you want to come in? It's not a pretty sight. Bạn muốn bước vào xem hả? Đó là một cảnh ghê sợ. It's not a pretty sight. Còn chữ sightseeing, nếu viết liền, có nghĩa là xem phong cảnh. Let's go sightseeing this weekend. Cuối tuần này, chúng ta hãy đi xem phong cảnh. My uncle showed us all the sights of New York City. Chú tôi dẫn đi xem cảnh đẹp của thành phố New York. Còn chữ on sight là trông thấy. Troops were given orders to shoot on sight. Binh lính được lệnh trông thấy là bắn. Còn chữ sight, S-I-G-H-T, còn có nghĩa là thị giác hay là thị lực. She's losing her sight. Bà ta dần dần bị mất thị lực, bị mù. Sau đây là hai chữ conscience. C-O-N-S-C-I-E-N-C-E, conscience. Và conscious, C-O-N-S-C-I-O-U-S. Conscience có nghĩa là lương tâm. Do what your conscience tells you to. Do what your conscience tells you to. Hãy hành động theo lương tâm mình. Còn to be conscious có nghĩa là ý thức hay là tỉnh. The driver was still conscious when the ambulance arrived. Người lái xe vẫn còn tỉnh khi xe cứu thương tới. To regain consciousness. Consciousness là tỉnh lại. To regain consciousness. Còn unconscious có nghĩa là ngất đi. Political consciousness là có ý thức chính trị. Phân biệt với chữ conscientious. Conscientious. C-O-N-S-C-I-E-N-T-I-O-U-S. Conscientious là tận tâm, chu đáo, có lương tâm. We've made a conscientious effort to reduce spending. Chúng tôi đã tận tâm giảm bớt chi phí. Còn có chữ conscientious objector là người phản đối không đi lính vì lý do tôn giáo. A conscientious objector. Bây giờ chúng ta hãy phân biệt hai chữ novel là danh tự và novel là tính tự. Novel, N-O-V-E-L là tiểu thuyết. A historical novel, tiểu thuyết lịch sử. A mystery novel là tiểu thuyết truyền kỳ, bí mật. Detective novel, tiểu thuyết trinh thám. A novella, N-O-V-E-L-L-A. Novella là chuyện ngắn hơn tiểu thuyết, nhưng mà dài hơn chuyện ngắn. Còn tính tự novel, N-O-V-E-L, nghĩa là mới, new. That's a novel idea. Đó là một ý tưởng mới lạ. That's a novel approach to the problem. Đó là một phương pháp mới lạ để giải quyết vấn đề khó khăn. Sau đây chúng ta học hai chữ past, P-A-S-T và past, P-A-S-S. Hai chữ nghĩa khác nhau. Past, P-A-S-T có thể là adjective, preposition, tiếng noun hay là tiếng adverb. Thí dụ là một adjective, có nghĩa là đã qua. From past experience, she knew it was no use arguing with him. Từ kinh nghiệm đã trải qua, cô ấy thấy cãi lại với anh ta là vô ích. Past actions là hành động đã làm. Còn past như là một giới từ preposition có nghĩa là quá. Thí dụ như trong câu, go to bed, son. It's a past your bedtime. Con đi ngủ đi. Quá giờ đi ngủ của con rồi. Past, nếu là danh từ, past có nghĩa là quá khứ. Stop living in the past. Đừng sống mà chỉ nghĩ đến quá khứ thôi. Past đã dùng như một tiếng adverb có nghĩa là qua. Thí dụ như trong câu, hè chóng qua quá. Summer seemed to fly past. Summer seemed to fly past. Còn chữ pass, P-A-S-S, nếu là động từ có nghĩa là đi qua. They kept quiet until the soldiers had passed. Họ yên lặng cho đến khi đoàn lính đi qua. I pass her house every day on my way to work. Trên đường đến sở làm hàng ngày, ngày nào tôi cũng đi qua nhà nàng. Hardly a day passed without my thinking of her. Không ngày nào mà tôi không nghĩ đến nàng. Còn pass, danh từ, as a noun, P-A-S-S, có hai nghĩa. Một là giấy phép, hai là cái đèo. The soldier showed his pass to the guard. Người lính trình giấy phép cho người lính gác. Pass là cái đèo, a mountain road, con đường giữa hai ngọn núi. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Tới đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Sudan Omar Hassan al-Bashir đối mặt với khả năng bị bắt giữ ở Nam Phi liên quan đến một cáo trạng về tội ác chiến tranh, diệt chủng và tội ác chống nhân loại của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC, lại tránh đối diện với công lý lần nữa. Nhà lãnh đạo Sudan gây tranh cãi được cho là đã được chính phủ Nam Phi cấp cho quyền miễn tố để tham dự một cuộc họp thượng đỉnh của Liên minh châu Phi tại Pretoria, đã đột ngột rời nước này vào sáng sớm ngày 15 tháng 6, trong khi tòa án tối cao của Nam Phi cứu xét đơn kiến nghị của một nhóm vận động vì quyền hợp pháp, thúc đẩy việc bắt giữ ông Bashir và giao ông ta cho ICC. Nhà chức trách Nam Phi từ chối bắt giữ ông ta, bất chấp lệnh của tòa án, và ông ta trở về Sudan trước khi hội nghị thượng đỉnh kết thúc. Lệnh bắt giữ sau đó được ban hành trong cùng ngày hôm đó, nhưng ông Bashir đã trở về Khartoum. Những lệnh bắt giữ của ICC đối với ông Bashir đã được ban hành vào những năm 2009 và 2010, cáo buộc ông ta chịu trách nhiệm về tội diệt chủng và những hành vi tàn bạo khác trong chiến dịch của ông ta nghiền nát một cuộc nổi dậy ở khu vực Darfur của Sudan. Cuộc xung đột mà Liên Hiệp Quốc cho biết đã giết chết tới 300.000 người và khiến 2 triệu người tản cư. Sudan từ lâu đã phủ nhận thẩm quyền của tòa án. Với lệnh bắt giữ vẫn chưa được thực thi và những hành động tàn bạo tiếp diễn ở Darfur, Hoa Kỳ đang hối thúc chính phủ Nam Phi cùng cộng đồng quốc tế kêu gọi Sudan hợp tác đầy đủ với ICC theo quy định của nghị quyết 1593 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nam Phi cũng không được cung cấp hỗ trợ chính trị và tài chính cho Tổng thống Bashir, những cá nhân khác người Sudan bị nêu tên trong lệnh bắt giữ ICC ở Darfur. Dù Hoa Kỳ không phải là một bên ký kết quy chế Rome định ra những tội ác thuộc quyền tài phán của ICC, Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ những nỗ lực quốc tế buộc những người gây nên tội ác diệt chủng, tội ác chống nhân loại và tội ác chiến tranh ở Darfur phải chịu trách nhiệm.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, Tấn Chương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Chiến lược chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo của Tổng thống Barack Obama có thể sẽ là trọng tâm khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Chủ tịch Ban Tham mưu báo cáo cho một hội đồng các nhà lập pháp tại Washington hôm nay để thảo luận về tình hình Trung Đông. Bộ trưởng Ashton Carter và Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Đại tướng Martin Dempsey theo dữ liệu sẽ điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện một tuần sau khi Tổng thống Barack Obama loan báo kế hoạch phái thêm lực lượng Mỹ sang trợ giúp và cố vấn cho quân đội Iraq. Ngân hàng Trung ương Hy Lạp cảnh báo rằng nếu không đạt được một thỏa thuận cứu nguy tài chính với các nhà cấp tín dụng quốc tế, nước này sẽ rơi vào suy thoái kinh tế, các mức thu nhập giảm sút và có khả năng phải rút khỏi Liên hiệp Âu Châu. Thông cáo của Ngân hàng Trung ương ra hôm nay nói như vậy, một ngày trước khi các bộ trưởng tài chính của khối sử dụng đồng euro họp để bàn cách kiếm thêm ngân quỹ cứu nguy cho Hy Lạp trước ngày 30 tháng này, thời điểm mà Athens phải trả khoản nợ 1,8 tỷ đô la cho quỹ tiền tệ quốc tế. Các công tố viên Thụy Sĩ đang điều tra 53 giao dịch bị nghi có thể là rửa tiền liên quan trong quá trình tranh đăng cai hai World Cup 2018 và 2022. Bộ trưởng Tư pháp Thụy Sĩ Michael Lauber hôm nay nói rằng các giao dịch này được các ngân hàng báo cáo cho hệ thống cảnh báo chống rửa tiền của Thụy Sĩ. Ông nói các ngân hàng đã thực hiện nhiệm vụ của họ trong việc báo cáo các hoạt động này và cảnh báo rằng vụ này lớn và phức tạp. Đội bóng rổ Golden State Warriors đánh bại đội Cleveland Cavaliers với tỷ số 105-97 tối hôm thứ Ba trên sân của Cavaliers để đoạt danh hiệu vô địch của Liên đoàn bóng rổ quốc gia Mỹ gọi tắt là NBA.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.